truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 9 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 7.
Đảng bộ phường Tân Lập tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Đây là đơn vị đầu tiên của Đảng bộ thành phố tổ chức hội thi này.
Bằng cái tâm và đạo đức nghề nghiệp của mình, cán bộ nhân viên Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên phát hiện và trả lại khách hàng những món tiền thừa lên đến hàng tỷ đồng. Việc làm này đã góp phần làm nên nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của cán bộ Agribank với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về hành động đẹp này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 8 tháng 6, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào tỉnh Thái Nguyên. Dự lễ phát động có lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy, thành viên Ban tổ chức, tổ thư ký cuộc thi và lãnh đạo các ngành đoàn thể, cơ quan báo chí trên địa bàn. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã thông qua thể lệ, dự thảo kế hoạch tổ chức cuộc thi trên địa bàn tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban tổ chức. Về hình thức thi, gồm thi trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí điện tử phối hợp. Thi viết theo các nội dung được Ban tổ chức công bố. Mỗi cá nhân được tham gia cả hai hình thức và không hạn chế số bài dự thi. Theo kế hoạch, thời gian nhận bài dự thi được tính từ sau khi Ban tổ chức công bố thể lệ cuộc thi. Hạn cuối cùng tiếp nhận bài dự thi của các đảng bộ trực thuộc tỉnh, đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh là ngày 15 tháng 9 năm 2017. Các đơn vị này phân loại lựa chọn những bài dự thi chất lượng cao gửi về Ban tổ chức cấp tỉnh qua Ban tuyên giáo tỉnh ủy chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2017. Các thành viên Ban tổ chức và đại biểu đã đóng góp ý kiến vào công tác tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Văn Tuấn đã nêu bật tầm quan trọng của tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Cuộc thi được tổ chức là hành động thiết thực hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2017, 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 năm 1997, 18 tháng 7 năm 2017. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban tổ chức, các cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhằm thu được số lượng lớn bài dự thi và nhiều bài đạt chất lượng cao. Thành công của cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật và có ý nghĩa sâu sắc thiết thực trong năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào 2017. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy đã triển khai một số nội dung và đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tham gia để đạt kết quả cao hơn trong năm thứ hai, tổ chức giải thưởng báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, bốn liềm vàng năm 2017.
Chiều ngày 8 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và các phòng ban chức năng của thành phố. Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận 18 báo cáo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan tư pháp của thành phố trình, một thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền. Nhiều nội dung quan trọng được cử tri thành phố quan tâm sẽ được đề cập trong các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, như báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo về tiến độ thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Báo cáo về tiến độ thực hiện một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 3 nghị quyết, gồm nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2016. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri. Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để các ban Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra theo quy định. Giao các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp.
Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ thành phố sẽ tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017. Để lựa chọn thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố, ngày 8 tháng 6, Đảng bộ phường Tân Lập đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi phường Tân Lập năm 2017. Đây là đảng bộ đầu tiên của thành phố tổ chức hội thi này. Hội thi có sự tham gia của 22 báo cáo viên tuyên truyền viên đến từ 22 chi bộ thuộc Đảng bộ phường. Tại hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết, thời gian không quá 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ không quá 3 phút. Nội dung các phần thi tập trung và tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của địa phương và của thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến từ chi bộ trường trung học cơ sở Tân Lập, thí sinh Lê Thị Hương Giang chia sẻ về cảm xúc của mình khi tham gia cuộc thi này.
Khi nhận được cái nhiệm vụ là phải tham gia hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên giỏi của phường Tân Lập năm 2017 thì bản thân cũng cảm thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề, nhưng bên cạnh đó thì cũng là một cái niềm tự hào, bởi vì mình sẽ được nói lên những cái điều tâm huyết của mình đối với Đảng thông qua việc tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, và bên cạnh đó thì cũng bày tỏ được tình cảm của mình đối với quê hương thành phố Thái Nguyên. Tôi muốn là thông qua hội thi này thì sẽ truyền đạt tới tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên cũng như nhân dân trong phường và thành phố Thái Nguyên hiểu biết thêm về nghị quyết của Đảng, để qua đó thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, rồi là chăm lo đời sống của nhân dân, và mục đích nữa đó là bằng những việc làm, bằng những hành động thiết thực của mình để hướng tới kỷ niệm 55 ngày thành lập thành phố.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích. Sau hội thi này, ban tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh xuất sắc tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố.
Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017, ngay từ đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để tăng cường công tác quản lý thuế. Kết quả trong 5 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của thành phố Thái Nguyên đã đạt trên 928 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 83% kế hoạch tỉnh và 76% kế hoạch thành phố, bằng 214% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác đạt trên 350 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch tỉnh và 49% kế hoạch thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 540 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch tỉnh và 108% kế hoạch thành phố. Trong tháng 6, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu. Phấn đấu thu ngân sách trong tháng 6 đạt trên 300 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí và thu khác đạt 70 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 230 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách sẽ là nền tảng để thành phố Thái Nguyên đảm bảo nguồn chi thường xuyên và chi để đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Sáng ngày 8 tháng 6, hơn 250 vận động viên tiêu biểu và nhân dân 10 xóm trên địa bàn xã Quyết Thắng đã về dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ 5. Về dự đại hội có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Triệu Đình Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Điểm nhấn của buổi lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần này là phần diễu hành của các tổ chức chính trị xã hội và người dân đại diện cho 10 xóm trên địa bàn xã. Chương trình đồng diễn của gần 100 cụ cao tuổi, các em học sinh thuộc hai trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Thắng. Đại hội diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 với hơn 200 vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn gồm cầu lông, điền kinh, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng. Đại hội Thể dục Thể thao xã Quyết Thắng là sự kiện thể thao lớn được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên xã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất sân bãi, tạo điều kiện thành lập các mô hình câu lạc bộ thể thao để mọi tầng lớp nhân dân được tham gia luyện tập thể dục thể thao tùy theo điều kiện của từng xóm. Nhờ đó phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã phát triển khá mạnh. Nhiều môn thể thao như đi bộ, giữ sinh, cầu lông, cờ tướng đã thu hút được hàng trăm người dân tham gia luyện tập thường xuyên. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh: để phong trào thể dục thể thao của xã phát triển mạnh hơn nữa, xã Quyết Thắng cần tăng cường hơn công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục quy hoạch và ưu tiên dành quỹ đất, xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất sân bãi, tập luyện, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Với tinh thần thể thao và quyết tâm thi đấu cao của các vận động viên, ngay sau lễ khai mạc, chung kết hai môn thi kéo co và đẩy gậy đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân địa phương đến xem và cổ vũ.
Mới đây, Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn Doanh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú, xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Doanh khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên thường xuyên đi lang thang, gặp gia đình nào để xe máy sơ hở thì ăn cắp. Một trong những vụ trộm cắp xe máy Doanh đã thực hiện chót lọt. Vào khoảng tháng 4 năm 2017, Doanh đi bộ từ khu vực quán 300 ra đến khu vực đường vào chùa Đán thì thấy một lán nhỏ ven đường. Trước cửa lán có để một xe máy hiệu Way. Quan sát thấy không có người nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp. Doanh tiến đến vị trí để xe thì thấy có chìa khóa cắm sẵn ở xe nên đã dắt xe ra ngoài đường và nổ máy đi về hướng xã Quyết Thắng. Sau đó bán cho một người khác lấy 600.000 đồng. Số tiền này Doanh đã tiêu xài hết. Đối tượng còn khai nhận từ tháng 2 đến nay đã thực hiện chót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối tượng là thường xuyên đi lang thang trên các tuyến đường cũng như các khu vực nhà dân, lợi dụng chủ nhà dân để tài sản xe máy sơ hở, không khóa cổ khóa càng cũng như là cổng niếc không khóa, đối tượng vào lẻn vào dùng vam phá khóa là vặn mở khóa điện lấy xe đi. Đối tượng này lấy tất cả loại xe, không trừ xe gì cả, không chuyên sâu loại xe nào, gặp tài sản xe nào để sơ hở là lấy ở các đường dân ngõ ngách là lấy hết. Và xác định là đối tượng lấy cho 6 vụ, cơ quan công an thì chỉ xác định hiện trường 6 vụ lấy trộm tài sản. Và hiện tại chúng tôi đã điều tra được 2 vụ có người bị hại và còn tại 4 vụ là chưa xác định người bị hại. Đề nghị những ai là người bị hại xác định vụ việc đến xác định trường mất tài sản để báo cơ quan công an để có căn cứ điều tra xử lý.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ các vụ trộm cắp mà đối tượng khai khi bị bắt. Cơ quan công an cũng khuyến cáo để tránh xảy ra tình trạng mất cắp xe máy, người dân cần chú ý bảo vệ tài sản của mình, để tài sản ở nơi dễ quan sát và phải có người trông nom, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 6 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, bài viết vun đắp nét đẹp văn hóa trong Agribank, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng khá mạnh lên gần mốc 1.300 đô la Mỹ một ounce, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng ngày 9 tháng 6 gần như đi ngang quanh ngưỡng 36,5 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng đồng loạt giảm. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ cùng ngày, tập đoàn Doji tại Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC mua vào là 36,42 triệu đồng một lượng và bán ra là 36,5 triệu đồng một lượng. So với cùng thời điểm tuần trước, giá vàng SJC vẫn đang giữ nguyên. Việc giá vàng trong nước đuối sức rõ so với giá thế giới được thể hiện qua khoảng cách chênh lệch liên tục được rút ngắn. Hiện so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 1,1 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, cách đây một tuần, chênh lệch giá vàng trong nước, thế giới là 1,9 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị và các bạn, Nhặt được của rơi, trả cho người mất là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam ta, và nét đẹp này đã được gìn giữ và phát huy trong văn hóa giao tiếp của cán bộ, nhân viên Agribank Việt Nam nói chung, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Bằng hành động trả lại khách những món tiền thừa lên đến hàng tỷ đồng đã góp phần làm nên nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của cán bộ Agribank với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Trong chuyên mục tài chính tuần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn bài viết Vun đắp nét đẹp văn hóa Agribank của phóng viên Minh Tâm.
Công tác tại Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên đã 20 năm, nhưng chị Dương Thị Thịnh được biết đến là một người cán bộ tận tâm, liêm khiết, được đồng nghiệp khách hàng yêu mến. Với công việc của một cán bộ kiểm ngân, hàng ngày phải thu nộp hàng tỷ đồng, thế nhưng chưa một lần chị để sai sót. Không những vậy, chị đã nhiều lần phát hiện ra những món tiền nộp thừa của khách để trả lại. Chỉ tính riêng năm 2016, chị đã phát hiện 54 món tiền thừa và đã trả lại trên 160 triệu đồng cho khách hàng. Và trong quý 1 2017, chị cũng trả lại tiền thừa cho khách 11 triệu đồng. Chị Thịnh chia sẻ, nhiều khi phát hiện ra tiền thừa rồi làm thủ tục trả lại cho khách, khách hàng rất bất ngờ khi nhận lại được tiền. Có những món tiền lên đến vài chục triệu đồng. Nhìn thấy khách hàng vui, bản thân cũng cảm thấy rất vui.
Mình trả lại tiền thừa nhiều khách hàng người ta cũng không biết đâu. Khi mình đếm xong và nhận lại vào trong thì mình trả lại cho khách thì lúc đấy khách mới biết là tiền của họ thừa. Và họ cũng rất là vui và họ cũng cảm ơn cán bộ ngân hàng rất là nhiều. Không phải một mình mà tất cả nhiều cán bộ trong ngành cũng đều như thế. Kể cả ít hoặc nhiều, 1-2 chục nghìn cũng mình cũng trả lại. Nhưng mình không thể, mình bảo là tiền lẻ mình không trả lại được.
Cũng là một cán bộ kiểm ngân của Agribank chi nhánh Sông Cầu, chị Lục Thị Hiền, một cán bộ tuy trẻ nhưng rất tận tâm với công việc mình đã chọn. Chị Hiền chia sẻ, ngay khi đảm nhận công việc này, chị luôn xác định lấy cái tâm và đạo đức nghề nghiệp để theo nghề. Do đặc thù công việc thường xuyên phải đi sớm về muộn, lại có con nhỏ nên công việc khá vất vả. Thế nhưng chị Hiền luôn đảm bảo công việc thu chi các món tiền một cách nhanh nhất, không để khách hàng phải đợi lâu.
Trong suốt 9 năm làm việc, tôi có kỷ niệm đến rất là gần đây thôi, tháng 2/2016. Trong khi kiểm đếm của khách hàng, tôi đã phát hiện ra và tiền thừa của chị khách hàng 25 triệu đồng và tôi đã hoàn thành thủ tục phải trả lại chị 25 triệu. Thế chị cũng cảm thấy rất là bất ngờ và vui. Khi nhìn thấy chị khách hàng vui, tôi cũng cảm thấy rất là vui vì tôi đã làm được việc có ích cho khách hàng.
Trên thực tế, có không ít trường hợp khách hàng do nhầm lẫn đã nộp thừa so với số tiền giao dịch, nhưng qua kiểm đếm, các nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện và trả lại cho khách hàng. Năm 2016, toàn bộ hệ thống Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 816 món tiền thừa với số tiền đã hoàn trả lên tới trên 1,9 tỷ đồng. Quý 1 2017 là 184 món với gần 454 triệu đồng. Chị Phạm Thị Hồng Lương, tổ 8 phường Gia Sàng, một khách hàng lâu năm của Agribank Thái Nguyên cho biết, bản thân đã rất nhiều lần được cán bộ ngân hàng trả lại những món tiền thừa.
Tôi là một khách hàng rất là lâu năm của ngân hàng Agribank. Hay qua nhiều lần giao dịch thì rất nhiều lần tôi nhận được tiền thừa. Và cái lần số tiền nhiều nhất là 40 triệu. Và tôi cảm thấy rất là bất ngờ và tin tưởng ở ngân hàng.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong giao dịch ngân quỹ, những cán bộ làm công tác kho quỹ, kiểm ngân, giao dịch viên trong hệ thống Agribank phải thực hiện kiểm đếm chính xác số lượng tiền mà khách hàng giao dịch, đồng thời phải kiểm tra để phát hiện, thu giữ tiền giả, tiền rách nếu có. Do đó, sự trung thực, tận tâm với nghề là rất cần thiết.
Công tác trả lại tiền thừa thì đó là nhiệm vụ của cán bộ kiểm ngân. Tuy nhiên, cũng thể hiện là nét đẹp đạo đức của mỗi cán bộ kiểm ngân, và qua công tác trả lời tiền thừa thì chúng tôi đánh giá cán bộ trong công tác hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ kiểm ngân Agribank nói chung và Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên.
Những hành động cử chỉ đẹp trong phong cách phục vụ của mỗi cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thực sự là một nét đẹp cần được phát huy trong mọi mặt của đời sống, góp phần xây dựng nên một xã hội văn minh và phát triển. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 6 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Thông báo của Thư viện tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức phục vụ ngày thứ Bảy hàng tuần. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc và người dân có thể sử dụng thư viện trong các ngày nghỉ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của bạn đọc và người dân đến với thư viện. Từ ngày 10 tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2017, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức phục vụ bạn đọc vào các ngày thứ Bảy hàng tuần tại các bộ phận: phòng đọc và mượn dành cho người lớn, phòng đọc mượn dành cho thiếu nhi, phòng báo tạp chí, phòng địa chí, phòng internet và bộ phận cấp thẻ bạn đọc. Thời gian làm việc: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thư viện tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo và mong được phục vụ nhân dân cùng bạn đọc tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 29 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên. Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk. Bên cạnh đó vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc Zika tại một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau: áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quăng; phòng muỗi đốt, ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi; diệt muỗi, dùng vật bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch; loại bỏ bọ gậy, loang quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, bể, giếng, chum, vại để diệt loang quăng, bọ gậy; lau rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp hàng tuần; thu gom và hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá; dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa, bình bông. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, tuy nhiên người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi, đến, về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai cần thực hiện một số biện pháp sau. Phụ nữ có thai cần áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch hoặc và đi về từ vùng có dịch, nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh, cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ, khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện virus Zika. Vợ, chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng dịch nếu có ý định mang thai cần đến cơ sở y tế để khám, tư vấn trước khi quyết định mang thai. Người từ vùng dịch trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong quá trình mang thai để tránh lây truyền virus Zika cho mẹ và con. Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng, hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng với khẩu hiệu: không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có Zika, không có sốt xuất huyết.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Zico hay tiện ích lại mê say, bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Giác không cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.